Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Maria sinh Chúa Giêsu trong một hoàn cảnh có thể nói là khó khăn đến nao lòng, bởi vì không thuê được một chỗ trọ và phải sinh Chúa ở nơi mà người ta nhốt súc vật ở ngoài cánh đồng, lạnh lẽo, tối tăm, hôi hám. Mặc dù vậy thì chính trong cái hoàn cảnh ấy, chính trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, Thiên Chúa vẫn có cách của Ngài để bày tỏ, để mặc khải, để biểu lộ cho con người thấy. Và các vị khách đầu tiên đến thăm viếng và chúc mừng đó là những người chăn chiên. Những người chăn chiên thức đêm canh giữ đàn vật đã được thiên thần báo cho tin vui, tin vui mừng trọng đại. Và họ bảo nhau: nào, chúng ta sang Bethlehem, chúng ta sang Bethlehem để xem điều gì đang diễn ra. Và họ đã đến gặp Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi mới sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Rồi 40 ngày sau, khi cha mẹ Chúa Giêsu thực hiện luật của Môsê truyền lại, đó là dâng con trong đền thờ và làm lễ thanh tẩy cho người mẹ, thì Chúa Thánh Thần đã thúc giục ông Simeon và nữ ngôn sứ Anna đến đền thờ để được gặp Hài Nhi Giêsu. Nhưng mà đó chỉ là những cuộc mặc khải cho dân Israel, dân riêng của Chúa. Còn hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu hiển linh, lễ hiển linh, thì Chúa lại dùng ánh sao để dẫn đường các nhà chiêm tinh ở đông phương đến để thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Nếu như trong đêm Giáng sinh Chúa dùng thiên thần để báo cho các mục đồng, nếu như ngày Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ thì Chúa Thánh Thần thúc đẩy Simeon cũng như bà Anna, thì hôm nay Chúa lại dùng ngôi sao để đưa đường dẫn lối cho những đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Và nếu như các mục đồng là người Do Thái, nếu như Simeon và Anna là những người đạo hạnh thuộc dân Chúa, thì các đạo sĩ phương Đông lại là những người dân ngoại. Và vì thế cho nên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay là Chúa tỏ mình ra, nhưng mà tỏ mình ra cho dân ngoại, tỏ mình ra cho dân ngoại. Đó chính là kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô thì Ngài bảo rằng Thiên Chúa có một kế hoạch, một kế hoạch nhiệm màu mà trước đây thì Ngài giấu kín, nhưng bây giờ thì Ngài tỏ ra cho các thánh tông đồ và các ngôn sứ. Và Ngài Phaolô là một trong những người được Thiên Chúa tỏ cho biết. Và Phaolô bảo như thế này: mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay đã dùng thần khí mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ. Mầu nhiệm đó là trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Kế hoạch của Thiên Chúa khởi đi từ người Do Thái, nhưng mà rồi cuối cùng thì đạt đến đích điểm là muôn dân. Muôn dân, muôn dân trên mặt đất sẽ được thấy vinh quang của Chúa, muôn dân trên mặt đất sẽ được nghe biết Chúa, muôn dân trên mặt đất sẽ đón nhận tin mừng, và muôn dân trên mặt đất sẽ làm thành dân của Thiên Chúa, sẽ làm thành thiên đàng. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Phaolô nói với chúng ta như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta biết kế hoạch của Thiên Chúa và nhìn trong thực tại, ngày nay sau 2000 năm Chúa Giêsu sinh ra, thì những người được đón nhận tin mừng còn rất khiêm tốn. Trên thế giới nói chung, ở châu Á nói riêng và ngay tại Việt Nam, rất cụ thể, con số chúng ta biết rất rõ. Cho đến ngày hôm nay, sau hơn 400 năm tin mừng được loan báo tại Việt Nam, con số người Công giáo vẫn chỉ là chừng 7%. 7%. 100 người thì mới có 7 người là người tín hữu Công giáo. Nó cho chúng ta thấy cái mảng mà chúng ta gọi là dân ngoại, hay đúng hơn là những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, chưa tin vào người, chưa được đón nhận ơn cứu độ của người còn mênh mông như thế nào. Và như thế chúng ta mới thấy rằng cái kế hoạch của Thiên Chúa còn phải được thúc đẩy, còn phải được tiến hành mạnh mẽ như thế nào để có thể đạt được đến đích như Thiên Chúa muốn. Và đó là lý do mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy trở nên như những ánh sáng. Đúng hơn, giáo hội, tất cả giáo hội được trở thành, được mời gọi để tỏa sáng, được tỏa sáng. Giống như lời ngôn sứ Isaiah: hãy bừng sáng lên, hỡi Jerusalem. Hãy bừng sáng lên để muôn dân tuấn đến với ngươi. Chúng ta được mời gọi hãy tỏa sự sáng của Chúa, tỏa sự sáng của niềm vui tin mừng, tỏa sự sáng của niềm tin, quả tỏa sự sáng của một đời sống đạo hạnh, tỏa sự sáng của các nhân đức Kitô giáo, bừng sáng lên để những người xung quanh có thể đến với Chúa, có thể đến với giáo hội và trở thành con cái của giáo hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, năm thánh lòng thương xót đã được mở ra. Năm thánh lòng thương xót được mở ra để chúng ta kín múc lòng thương yêu của Chúa, kín múc lòng thương xót của Chúa. Năm thánh mở ra cửa, năm thánh mở ra cửa ấy là chính Chúa Giêsu, để chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu đến được với Thiên Chúa Cha, là nguồn sống đích thực, là nguồn vinh quang và là nguồn hạnh phúc. Nhưng cửa năm thánh mở ra, nó còn một nội dung nữa, đó là hội thánh mở cửa ra để đi đến với anh chị em. Hội thánh mở cửa ra để đi đến với muôn dân. Công đồng Vaticano thứ hai có một sắc lệnh mang tựa đề Ad Gentes, có nghĩa là đến với muôn dân. Giáo hội được mời gọi hãy mở cửa ra để đi đến với mọi người, đi đến với mọi dân. Để làm gì? Để loan tin mừng của Chúa Giêsu, để tỏa ánh sáng của tin mừng, để đưa họ về với Chúa. Bởi vì như Phao-lô nói với chúng ta, kế hoạch của Thiên Chúa là dân ngoại được cùng thừa kế sự nghiệp, gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể, cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa trong Đức Giêsu Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, như thế chúng ta mới thấy rằng cái nhiệm vụ của chúng ta nó còn lớn như thế nào, cái nhiệm vụ của chúng ta, sứ mạng của chúng ta nó còn mênh mông ra làm sao, và nó rất nặng nề mà chúng ta không được phép từ chối và chúng ta cũng không được phép dừng. Khi nghĩ đến hơn 90% đồng bào của chúng ta là những người chưa đón nhận tin mừng, chúng ta cần phải cảm thấy lo lắng, cần phải cảm thấy sốt ruột, cần phải lo lắng, cần phải sốt ruột, cần phải đau đáu cái khao khát để làm cho anh chị em trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể dừng dưng được, không thể dừng dưng, không thể cứ từng từng mà lên thiên đàng được đâu. Phải có cái đau đớn, phải có cái xót xa, phải có cái lo lắng, phải có cái sốt ruột, nóng lòng muốn làm một cái gì đó, muốn thể hiện một cái gì đó, phải cố gắng gì đó cụ thể để bừng sáng lên hỡi Jerusalem. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ sứ mạng của mình, nhiệm vụ của mình, và cũng xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể thực hiện cái sứ mạng ấy một cách hiệu quả trong năm thánh lòng thương xót này. Amen.